có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Lời đầu tiên, Nhà Quyên kính gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, cô Bích Ti xin mến chào Nhã Quyên, và cô Bích Ti cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương ở đang nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay Nhã Quyên làm có một mình thôi phải không Nhã Quyên?
Dạ đúng rồi thưa cô.
Mấy cô bé kia đi đâu mất hết rồi?
Dạ không biết, chắc lẻn đi chơi hết rồi cô. Và ngày hôm nay tại Dallas thì trời đang mưa rất là lớn, thì không biết là cũng nhân trong cái ngày lễ Father's Day, thì không biết có nhiều quý vị có thể là đã đi dẫn người cha của mình đi ăn hay là đi ngày hôm qua. Chứ nếu mà bây giờ đang chạy ngoài đường thì Nhã Quyên thấy mưa rất là lớn thưa cô.
Hôm nay là ngày Father's Day theo phong tục của Mỹ, thì Betty cũng xin thân gửi đến lời chúc thân thương đến với tất cả các ông bố, ông cha của các người con và đang nghe đài, cũng như là sắp sửa làm cha nữa. Được phải nói là không phải một cái ngày này đâu, nhưng mà tất cả những ngày của quý vị đều là những ngày Father's Day hết. Được mọi sự yêu thương từ các người con của mình, cũng như là của gia đình của mình, và gia đình lúc nào cũng được hạnh phúc hết. Đó là với tin nghĩ rằng là cái điều đó là ai cũng mong mỏi hết, tất cả như vậy. Thật ra mà khi mà chúng ta nói đến cha mẹ đó thì ai cũng thương cha mẹ hết, chỉ trừ một số người nào đó họ cũng bất bình thường, thành ra họ không có những tình thương thương yêu bố thương yêu mẹ. Nhưng mà thật ra con người ta trời đất đã sinh ra như vậy rồi, khi mà chúng ta có cha có mẹ thì mới có chúng ta được, thành ra là cái đó là cái sự tình yêu nó rất là tự nhiên thôi của con người thôi. Đó, chỉ những người bất bình thường người ta mới không có tình yêu cha, yêu mẹ được. Thì ra Bích Ti mong rằng tất cả ông bố đều có ít nhất một cái ngày hôm nay là cái ngày vui để ông bố có thể relax được, rồi đi chơi với vợ con, rồi đi ăn uống với những người con của mình nữa. Đó là những điều mà làm cho chúng ta được hạnh phúc hơn. Thật ra thì có những người bố mà đã qua đời rồi đó, thì ngày hôm nay cũng nên đến, chúng ta cũng nên tưởng nhớ về những người bố của chúng ta nữa. Rồi chúng ta nếu mà theo đạo nào thì chúng ta theo phong tục của đạo đó để mà chúng ta tưởng niệm những người bố của chúng ta đã qua đời rồi. Bố của Bích Ti thì qua đời, nhưng mà mộ của bố thì ở Việt Nam. Thành ra là chỉ có biết là thắp một nén nhang ở trên bàn thờ thôi. Còn những người con ở Bích Ti thì có một hai cháu nó ở đây, thì nó cũng nói mẹ là ngày hôm nay nó ra mộ của bố để nó thắp nhang cho bố nó. Vâng, thì nhiều khi mình cũng không có nhắc, nhưng mà các cháu nó cũng tự động nó biết nó phải làm cái gì cho bố nó, mà người bố nó qua đời rồi. Thì nhân tiện đây Bích Ti cũng nhắc nhở là các quý vị nào, các cháu nào mà đang nghe chương trình đó, thì các cháu nếu mà còn cha còn mẹ thì bữa nay dẫn bố dẫn mẹ đi ăn, Còn nếu mà bố mà mất ngày mất đã mất rồi ấy, thì cũng nên ở gần thì cũng thắp nén nhang cũng như là ra mộ của bố mà đem hoa hoặc là mang những cái đồ ăn gì đó mình mua, mình không nấu được thì mình mua đồ ăn, những cái đồ ăn mà bố mình thích từ trước đến giờ đó mà mình làm được thì tốt, rồi đem ra mộ cúng bố một hai món ăn cũng được, không có cần nhiều đâu, hoặc là hoa quả cũng được. Nhưng mà dù sao chăng nữa cái đó là cái lòng của chúng ta, chúng ta nhớ đến những công ơn của bố của chúng ta như vậy. Đốt đuốc thì đi tìm cũng không được bố được mẹ nữa đâu, khi mà các ngài đã ra đi rồi thì không tìm lại được nữa. Không biết nói sao thì thôi, thì cũng là cái nhân ngày Father Day này mình cũng vui với những ông bố cũng có mấy cái gia đình được hạnh phúc, thì Vicky cũng vui cùng với các quý vị. Ngày Nhã Quyên còn bố không ạ, Nhã Quyên?
Dạ vâng, cảm ơn những cái chia sẻ của cô Bích Tây. Thật sự mỗi lần mà cái chương trình của mình đặc biệt trong những cái ngày lễ Mother's Day, Father's Day, Nhã Quyên ngại nhắc tới những cái này lắm, tại vì thật sự với cô không phải là mình không phải không thương cha thương mẹ, nhưng mà nó có một cái gì đó nó nhiều khi mình nhắc tới cha mẹ nó dễ nghẹn khi mà mình nói về người cha người mẹ của mình, cho nên chắc chắn Nhã Quyên còn bố thưa cô Betty. Nhưng mà có một cái điều như thế này, không biết nói sao, cha mẹ của chúng ta, người ta nói là tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha kính mẹ. Dạ. Thì cái nhưng mà có một cái có điều, có một số người con á không có, giống như là không có get along với người cha của mình, hay là người cha cũng vậy, và có một số người cha đó cũng không có gọi là cũng không có, giống như là cũng không có, khi mà sanh ra đứa con á lại cũng không có, không phải sanh ra đứa con và bỏ đứa con mình, bỏ luôn cái giọt máu của mình, thì sau này khi mà đứa con nó lớn đó, nhiều khi nó hận cái người cha. Nhã Quyên đi cũng có vẻ hơi lạc đề trong cái ngày lễ Father's Day, thì trong cái ngày lễ Father's Day thì mình cũng giống như là mình phải nghĩ đến người cha. Thì cái câu hồi nãy Nhã Quyên nói là tu đâu cho bằng, tu nhà mà thờ cha kính mẹ mới là đạo con đó, thì cái này cũng ấy thôi, nhưng mà tại vì Nhã Quyên có nghe một số chương trình thì có một số người giống như là cũng hận cha mình lắm, tại vì có lẽ là một số người cha họ cũng không làm tròn cái bổn phận người cha, và một số người con cũng không làm tròn cái bổn phận của người con. Thì thôi, cái duyên người cha người con thì nó phải gọi là nó tu nhiều kiếp lắm mới gặp được nhau, phải không cô Betty?
Thì nếu mà tu thì nếu mà tu nhiều kiếp như Nhã Quyên nói thì theo đạo Phật thì cũng đúng thôi, nếu mình tu nhiều kiếp thì mình được gặp những cái người con họ đầu thai vào làm con trong gia đình mình đó, những người con đó rất là có hiếu, đó là mình được tu, thấy không ạ? Còn nếu mà chúng ta từ kiếp trước, bao nhiêu kiếp trước chúng ta tạo cái nghiệp ra, thì có những người con họ đầu thai vào vào gia đình mình để mà họ phá hoại gia đình mình, để mà họ làm hại cha, hại mẹ, hại chúng ta, bởi vì chúng ta phải trả cái nợ đó, trả cái nghiệp đó. Thì quý vị thấy nhiều người con bây giờ, mình thấy có nhiều cảnh những người con lại giết cha giết mẹ đó. Đó là theo đạo Phật là nói là đó là cái nghiệp, tại vì kiếp trước mình đã làm cái gì đó không có tạo ra cái nhân, thì bây giờ mình gặp cái quả thôi. Đó, thì cái người đó mình đã hại người ta, hoặc mình hại gia đình họ đại khái là nhiều, hoặc là mình hại bố mẹ người ta, thì bây giờ có đứa đó, cái đứa con đó của cái người kiếp trước đó, họ đầu thai lại làm con của mình để mà họ hại gia đình mình, họ giết mình hoặc là làm cho mình tổn thương, đại khái là như vậy. Thì cái đó là cái nghiệp của chúng ta phải trả đó. Còn nếu mà khi chúng ta nói chúng ta chỉ tu đó, chỉ tu tức là có ở hiện thì gặp lành, thì chúng ta tu là khi chúng ta đã có cái đạo đức trong người rồi ấy, thì chúng ta gặp cái quả tốt hơn đó. Thì còn đó là đạo Phật, còn những cái đạo khác Bích Thi nghĩ là cũng như vậy thôi. Nếu các đạo khác mà không có tin nhân quả thì là cũng có những cái tin những gì đó của, cũng là cái việc thiện, nếu chúng ta làm việc thiện thì chúng ta sẽ được cái đời sống an vui, nó thoải mái hơn, sung sướng hơn đó. Thì ngày hôm nay là ngày Father's Day thì thành ra là Bích Ti cũng có nhiều lá thư lắm nhỉ, nhưng mà bây giờ Bích Ti muốn là các quý vị để cái thời gian này có thể chúng ta gọi vào để chúng ta cảm ơn cha của chúng ta, hoặc chúng ta nhắc lại những cái kỷ niệm mà chúng ta đã có với những người cha. Mặc dù những quý vị gọi vào là những quý vị cũng nhiều khi cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà chúng ta dù lớn tuổi bao nhiêu chăng nữa, chúng ta cũng có rất nhiều, càng lớn tuổi chúng ta càng có nhiều kỷ niệm với những người cha của chúng ta. Thì Bích Ti dành cái thời gian này, các quý vị gọi vào đi, để chúng ta, nếu có những người cha còn sống thì chúng ta nói lời cảm ơn, và chúng ta nói những kỷ niệm từ bé đến lớn với cha, với ông bố của mình. Thì Bích Ti nghĩ rằng thì nó rất là ý nghĩa và hay hơn. Nếu mà quý vị không gọi vào để mà tâm sự với những người cha của mình và nói những lời cảm ơn với những người cha của mình, thì Bích Ti có những cái tâm sự của những người đã gửi về cho Bích Ti. Bích Ti đã sẵn sàng rồi, Bích Ti đang chờ đợi quý vị, bởi vì Bích Ti muốn cái thời gian này một năm có một lần thôi để chúng ta nói công ơn của người cha của mình, cũng như những kỷ niệm với người cha của mình. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu thì Bích Ti, chắc quý vị ở xa, quý vị không biết là cái chùa Bảo Quang ở phía bên Cali này là một cái ngôi chùa mà 20 mấy năm rồi, được thầy Thích Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã thành lập ra, mà lúc đầu là một ngôi chùa nhỏ thôi tại đường Magnolia tại quận Cam này. Sau đó thầy từ từ thầy gây dựng lên thành là bây giờ là một ngôi chùa rất là lớn mà trang nghiêm, tại trên đường New Hope ở ngay trung tâm Little Sài Gòn đây. Thầy là một người phải nói là đạo cao đức trọng mà được hầu như tất cả Phật tử đều quý mến thầy hết. Thầy là một người rất là tài hoa nữa, phải nói là một vị chân tu mà lại tài hoa. Thầy có nhiều tài lắm. Thầy đã bỏ bao nhiêu công sức của thầy ra mà để thầy xây dựng được ngôi chùa, mà trong khi đó thầy đó là một cái trung tâm văn hóa Phật giáo nữa. Có quý vị khi nào mà có dịp mà đến đến quận Cam đó, không những đây là một ngôi chùa cho đạo Phật mà lại còn đây là một thắng cảnh của một trong những thắng cảnh đẹp của cái thành phố Westminster này, ở quận Cam này. Vâng, thì mà thầy đã viên tịch trong tuần lễ này, và ngày hôm qua 3 ngày nay thì là đã đem về chùa để mà đem thầy về chùa để mà Phật tử đến viếng thầy. Thì rất là đông Phật tử 3 ngày nay, mà coi như ngày hôm qua, hôm nay cũng như là ngày mai, ngày mai thì đưa thầy về Big Family, và sau đó thì là thiêu tại Big Family. Chiều hôm qua thì Big T có đến viếng thầy tại chùa Bảo Quang, và do lời của ban tổ chức đã mời Big T để Big T ngâm một bài thơ của thầy. Thầy làm thơ hay lắm, mà thơ của thầy được một số các vị nhạc sĩ đã phổ thành nhạc, và một số ca sĩ cũng đã hát rất là nhiều rồi. Và thật ra từ trước đến giờ thì Bích Ti cũng ngâm cho thầy rất là nhiều thơ. Bởi vì thơ của thầy, các quý vị cứ đi lên website thì tìm thơ của thầy. Thầy dưới tên là Thích Trí, Thanh Trí Cao. Thanh Trí Cao. Đó là cái khi thầy làm thơ thì thầy lấy tên là Thanh Trí Cao. Thì sẽ tìm được nhiều một số bài thơ của thầy rất là hay, cũng như những bản nhạc của thầy được phổ nhạc nữa. Bích Ti và thầy thì cũng có rất nhiều kỷ niệm, bởi vì Bích Ti cũng được cái duyên là được thầy chỉ định làm MC cho rất nhiều chương trình trong những buổi lễ lớn, Và cái điểm đặc biệt là cái cấp có buổi lễ mà cách đây trên 10 năm thầy tổ chức một cái đại hội Phật giáo quốc tế đó, ở khắp nơi trên thế giới đi về, mấy trăm vị sư đi về, mà thầy tổ chức tại Anaheim Convention Center tại quận Cam này. Thì ngày hôm đó thì thầy đã chỉ định cho Bích Ti làm MC cùng với một người nam nữa. Thầy trò làm việc phải nói rất là khó nhọc để mà hoàn tất cái buổi chương trình đại hội đó thật là viên mãn. Thành ra đó là một cái kỷ niệm nhớ đời của Bích Ti với thầy. Bởi vì Bích Ti là Phật tử, thành ra những cái chuyện mà về Phật giáo đó, Bích Ti cũng rất là cố gắng đóng góp những cái gì mình có thể đóng góp được cho đạo Phật thì Bích Ti đóng góp trong mức khả năng của mình mà thôi. Nhưng mà tuy nhiên khi mà nghe tin thầy ra đi như vậy, một cách đột ngột như vậy, thì phải nói là hầu như các hàng Phật tử khắp nơi trên thế giới đều bàng hoàng và sửng sốt hết. Chính cái ngày mà cách đây 3 tuần thì lúc đó Bích Ti không có biết được là thầy bị đau nữa, không biết, không ai báo chứ biết, mà cả những người thân với thầy ở trên chùa, đi chùa hàng tuần cũng không ngờ mà thầy đi một cách mau như vậy. Thì lúc đó, hôm đó, cách đây 3 tuần thì Bích Ti có làm một cái show trên đài truyền hình bên này. Tự nhiên không biết, chắc là có linh tính gì đó mà Bích Ti lại đem một cái bài thơ, đi lựa một cái bài thơ của thầy ra, nói về mẹ. Nó mang tên là Mẹ là Phật. Thì cái bài thơ này cũng đã được một số các quý vị nhạc sĩ phổ nhạc rồi. Cái bài thơ Mẹ là Phật của Thanh Trí Cao đó, thì Bích Ti lấy ra, Bích Ti ngâm trên trong chương trình tọa đàm văn học cũng như là chương trình văn học nghệ thuật hải ngoại trên hai đài TV ở bên quận Cam này. Vâng, thì sau đó mới một tuần vừa rồi thì lại nghe tin thầy đã ra đi tại bệnh viện. Thành ra là cái điều đó là Bích Ti không biết là nó như thế nào, nhưng mà tại sao nó trùng hợp như vậy. Thì cũng nhân tiện đây, Bích Ti nói ra để các hàng Phật tử chúng ta ở khắp nơi đang nghe chương trình, thì chúng ta xin cầu nguyện, có thể cầu nguyện cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh với nghệ danh là Thanh Trí Cao, được siêu thoát, sớm về cõi Niết Bàn, về miền Cực Lạc, cùng với các Đức Phật. Vâng, thầy ra đi để lại bao nhiêu luyến tiếc, mà phải nói là thầy vẽ đẹp lắm. Thôi thầy cắm hoa nữa, thầy lên TV, thầy dạy cắm hoa thì của Nhật Bản đó. Rồi những bức tranh của thầy rất là đẹp, thầy có một cái phòng trang trí tranh, rồi thầy có một cái thư viện rất là độc đáo tại chùa nữa. Phải nói là thầy rất là tài hoa, nói chung là như vậy. Thầy cái con mắt nghệ thuật của thầy á, mà những bức hình thầy chụp hình đẹp lắm, các quý vị biết không? Rồi có Phật tử đem những bức hình của thầy đó đi ra để mà tranh giải quốc tế đó. Dạ, đem thầy đâu có đi đâu, nhưng mà Phật tử của thầy á đưa những bức tranh của thầy, bức hình của thầy chụp á, đem ra tranh giải quốc tế và đã đoạt một số số giải thưởng của bên châu Âu rồi. Dạ. Đó là một vài cái lời nói với Ti đến đây, cũng như là một cái lời tưởng niệm đến một vị thầy mà Phật tử rất là kính trọng và ngưỡng mộ thầy. Và bây giờ thì Ti xin dành lại chương trình còn lại của chúng ta để các quý vị có thể bắt đầu gọi vào để mà tâm sự cùng với những người cha và nói lên những cái kỷ niệm với những người cha của mình. Ti xin cảm ơn.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng, 817-899-4110, 817-899-4110, kính mời quý thính giả gọi vào. Quý vị có những chia sẻ, có những lời cảm ơn đến đặc biệt người bố, người cha của mình trong ngày lễ Father's Day ngày hôm nay, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào. Có nhiều khi... Chúng ta cũng có cái điều gì đó như chúng ta giận bố mình, hay là nhiều khi bố giận mình mà mình không nói, rồi mình giận, mình bỏ đi. Nhưng mà nhiều khi cái thời gian nó qua rất là nhanh, và tới khi mà người thân yêu nhất của chúng ta ra đây thì chúng ta tiếc là chúng ta chưa có được nói, chưa có được một lời cảm ơn, chưa một lời xin lỗi đến cha mẹ những đấng sinh thành của chúng ta. Thì có thể đây là một cái dịp mà quý vị có thể gọi vào 817-899-4110. Xin trở lại với cô Betty.
Đúng như vậy đó, thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào để tâm sự với những người cha của mình và nói lên những cái kỷ niệm với những người cha còn tại thế hiện tiền hoặc là đã khuất núi, thì Betty cũng xin tâm sự một vài lời về bố của mình. Hồi bé đó, Betty còn nhỏ đó, 5-6 tuổi, thì phải nói là bố săn sóc mình rất là kỹ lắm đó. Cũng nhờ vậy mà chẳng hạn như mình có một cái răng nào mà bị nhúc nhích á, bắt đầu nhỏ mà nó bị lung lay á, là bố biết mỗi ngày lấy tay lung lay răng cho mình, để mà cái răng nó mỗi ngày nó, cái răng non của chúng ta mà răng chưa trưởng thành á, của con nít á, thì là nó dễ nhổ lắm. Thế đến lúc mà bố lung lay cho mình xong rồi á, là bắt đầu á, là bố cũng không dám nhổ, bố nhát lắm, bố không dám nhổ, bố đem lên bệnh viện đó, rồi đến phòng nha sĩ của bệnh viện, thành ra là lúc đó nha sĩ với nhổ dùng cho mình đó. Thì nhờ sự chăm sóc của bố như vậy đó mà phải nói là răng của các con đều đặn hết, không có cái nào khập khiễng hết đó. Rồi đi học cũng vậy, ngày nào cũng vậy, bố cũng có một cái xe mobilet ngày xưa đó, là bố ngày xưa có cái xe mobilet thì bố chở đi, cứ ngồi sau bố đèo đi lên trường tiểu học Bồ Đề, hồi đó với chị ở Đà Nẵng á, thành ra là xong rồi đi gia đình Phật tử cũng vậy, bố cũng chủ nhật nào bố cũng đèo đi lên chùa tỉnh hội để mà gia nhập gia đình Phật tử, hồi đó có năm sáu tuổi thôi. Thật ra bố của Betty thì rất hiền lắm, cụ ít nói nhưng mà cụ rất là phải nói là cái gì cụ làm Betty thấy là cũng hầu như cũng là đúng đắn tất cả. Cụ ít khi nào mà cụ nói ba hoa chích chòe, phải nói như vậy. Cụ rất là người trầm tính nữa. Chứ khi nào Betty thấy bố của Betty mà với bố mẹ Betty mà phải nói hai người la lộn nhau. Thành ra là nhiều khi mẹ Betty cũng hay giận bố về một vài cái điều cũng nhỏ nhặt thôi, thì đàn bà mà cũng thỉnh thoảng cũng hay gai gắt cọng lên thì bố cứ cười cười thôi, bố không nói gì hết đó. Thành ra gia đình cũng rất là êm ấm. Có một cái mà Betty còn nhớ ngày Betty không có bị đòn đâu, bố mẹ ở nhà nhiều, bố mẹ không có đánh đòn, nhưng mà có một lần Betty bị đòn, bố đánh 3 roi. Nằm xuống dưới đất, nằm xuống dưới sàn nhà bố đánh, lý do là Betty dẫn thằng em, hồi đó mình có 8-9 tuổi á, trong hàng xóm đó, thì dẫn thằng em và thằng bé này, nó là con cầu tự nữa, cả mấy chị em gái, xong rồi có nó mẹ đi cầu tự mãi mới được thằng em trai. Cái hôm đó đi chơi với bạn trong xóm, cô bạn thân lắm, mà nhà nó thì nhà giàu đó, hồi đấy nhà giàu, nhà nó sang, nhà nó có cửa kính, ngày xưa mà nhà xây tường gạch mà có cửa kính thì phải nói là sang lắm, có tiền có của, thành ra là hai đứa chơi thân với nhau. Buổi trưa hôm đó cũng chừng có chừng 2 giờ trưa, dẫn thằng em qua nhà nó để mà chơi thảy cao su, búng cao su, đại khái búng cao su để chơi bóng chuyền, chơi chuyền với bạn mình, mà nhà nó kín cửa cổng cao tường như vậy, thành ra là ngoài này mọi người đi tìm chơi cái mê mải, ngồi trong này chơi với nó, cái nhà nó đóng kín cửa lại rồi không có nghe người nhà đi tìm mình á, mình ở trong đó với thằng em luôn chơi mê mải vậy, cái quên về luôn. Khi đến khi mà mọi người đi tìm không ra, cái tưởng là bị mẹ mình bắt cóc cả hai chị em luôn. Trời đất ơi, cái mà mấy tiếng đồng hồ, cái mọi người đi báo tất cả, đi bố mẹ rồi cả người làm đi báo tất cả, đi tìm khắp hàng xóm mà không ra nữa. Không ngờ mình là đến nhà cô bạn này mà mình ngồi chơi lâu như vậy. Không, mà là phải nói là lần đầu tiên Betty đến lúc mà BT dẫn thằng em đi về đâu có biết mọi người về lo lắng gì đâu, cái hai chị em mới dẫn chơi xong rồi cái đi về lẫn dẫn về nhà, trời ơi mọi người nhìn thấy cái hết hồn luôn, cái mừng rỡ ra cả bố mẹ với tất cả mọi người đều mừng rỡ, chứ hỏi đâu cái mình tỉnh bơ mình nói mình ở nhà cô bạn ngay đầu xóm này, cái kiểu bố bắt nằm xuống, bố bắt mình nằm xuống á, cái xong rồi bố cầm cái cây roi ra. Đó, bố cầm cái roi ra, bố quất cho ba roi.
Dạ vâng, xin lỗi cô Bích Tây, ngắt lời cô Bích Tây để cho nhạc viên được mời vị thính giả trên đường dây. Dạ.
Ok, thì cứ mời đi. Dạ vâng, xin mời.
Dạ, xin kính mời ạ. Hello.
Hello, có phải thôi không ạ?
À? Dạ vâng, dạ xin chào cô. Dạ.
Dạ, Bích Tây xin chào ạ. À.
Dạ, chào cô Bích Tây, chào cô nhã viên phải không ạ?
Dạ, à? Dạ đúng rồi.
Dạ, đúng
chào
rồi.
Nhạc viên Bích Quý Danh ạ.
À đây, em tên là Dung, cô Bích Tây, mình có chút xíu về cái ức hồi xưa hồi mình còn thơ đó, về ba mình á, kể cho quý vị nghe và các khán giả nghe luôn.
Dạ,
người ta chị nói trưởng huynh đương phụ, trưởng tẩu tương mẫu, thì ba mình á hồi xưa gia đình mình đông lắm, có thể 12 anh em lận, thành ra ba má lo, má thì lo quán xíu việc nhà, còn ba thì lo đi làm. Mà tới chiều về á mình hay đòi ba dẫn đi ăn phở lắm, đi ăn hủ tiếu mì ở đầu đường á, nhà mình ở trong hẻm mà ở đầu đường có mấy tiệm hủ tiếu mì Hoành Thánh ngon lắm. Cái ba mình mới dẫn mình với mấy đứa em gái á, còn nhỏ dẫn đi, mình nhớ ba mình chỉ mình cách cầm đũa nữa. Hồi nhỏ mà má mình đông quá, má mình lo quán xíu việc nhà, với bà chị cũng vậy, cũng phụ lo quán xíu việc nhà á, thành ra thôi đòi quá ba mình phải dẫn mình đi với mấy đứa em đi. Cái ba mình còn chỉ mình cách cầm đũa, không biết sao cắp hủ tiếu nữa. Cái ba mình chỉ mình à, cầm đôi đũa quấn lại và cắp ăn. Đó mấy cái hình ảnh đó mình còn nhớ tới bây giờ.
Nhưng hồi đó chị mấy tuổi là, chị mấy tuổi?
Dạ lúc đó mình hả? Mình cũng 8 tuổi rồi. Mấy đứa em gái tuổi có thứ 5 tuổi, có thứ 6 tuổi dẫn đi chung luôn. Coi như kêu hai tô hủ tiếu á, là hủ tiếu Hoành Thánh là chia nhau ra ăn á. Chứ mình đặt ở nhà là ăn rồi, tại mình đòi quá. Và má mình nói thôi dẫn đi á thì chia nhau ăn, mỗi người sẵn chỉ mình cắp cầm đũa ăn hủ tiếu luôn.
Dạ.
Rồi Tết còn dẫn đi mua dài nữa. Mua dài mà mang đau quá, ba mình chỉ là lấy giấy nhét kêu tôi dài mang nữa, tại vì mình hay là mua hơi rộng chút, tại vì con nít mau lớn mà. Thành ra đi nhiều khi cũng khó đi, ba mình nói nhét giấy vô, giờ mai mốt là vừa thiệt. Không bao lâu cái đôi dài vừa yên mình tay, lúc đó mình bắt đầu mình lớn. Mấy cái chuyện đó mình nhớ tới bây giờ luôn, với lại đi học á. Ba mình nói là phải mua bịch kẹo, nói bà chị dẫn đi, dẫn mình với mấy đứa em trai đi học á, nó đi học mẫu giáo á, mua bịch kẹo, nói dẫn nó vô kêu em mình á đem kẹo phát cho mấy đứa bạn trong lớp, coi như làm bạn đó. Mình nhớ bây giờ luôn, mấy cái lễ nghĩa á, mình nhớ tới bây giờ luôn. Khách thứ tới là phải bưng nước trà, mà đừng có rót đầy quá, hai tay bưng mời khách. Đó, mấy cái chuyện đó là mình nhớ tới bây giờ luôn đó cô.
Nhưng mà cô còn sống không chị? Cô còn không?
Ba má mình mất hết trơn rồi. Mấy cái chuyện đó mình hồi nhỏ tới bây giờ mình vẫn còn nhớ luôn. Coi như ba má là chỉ dạy, tuy là đi làm cũng cực lắm, anh em đông mà cũng cố gắng chỉ cái cách lễ nghĩa này nọ. Với là ông anh mình á, cuối tuần á, ổng đi học về phải không? Còn phải phụ ba má cuối tuần á, không có gì làm á, ổng kêu mấy đứa em ngồi chung lại với mấy đứa nhỏ hàng xóm, ngồi lại kể chuyện cho nghe. Đó, tập cho mình đừng có chơi quá. Đó là mấy câu chuyện mình góp ý bữa nay đó, thưa con.
Dạ, cảm ơn chị đã nhắc lại những kỷ niệm với bố của mình. Dạ, rất là cảm động. Chị thấy không, những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà mình còn nhớ mãi đó. Dạ. Chẳng hạn như Bích Ti bị đòn nó cũng vậy, cũng nhớ hoài đấy chị ơi. Bị trận đòn đó thì sau đó không dám đi chơi một mình nữa. Dẫn thằng em đi nữa.
Hồi đó má mình cũng đánh Mình á, cái đó câu chuyện đó mấy năm trước mình có kể trên đài rồi, cũng mê chơi quá ai quên về ăn cơm á.
Dạ.
Cũng đánh nhưng mà nói thôi mấy đứa ăn cơm trước đi rồi mới đánh chứ không sợ, không có cho mình đói bụng. Ăn xong vẫn đánh như thường. Đi chơi quá đi cắt vé. Đủ không anh? Dạ. Đi cắt vé. Tới chiều về quên giờ cơm mà. Thành ra má mình nói đi tắm rửa sạch sẽ đi, ăn uống xong đi giờ bị đòn mà thiệt. Tưởng đâu ăn uống xong qua khỏi không cũng bị cho mấy rồi.
Chị ơi, Bích Ti bị đòn đó, bị đòn mà Bích Ti dỗi cơm á, tối hôm đó Bích Ti không ăn cơm đó. Xong rồi cụ thương quá, cụ nói người làm đưa bát cơm ra, Bích Ti lắc đầu, Bích Ti không ăn, coi như giận luôn bố luôn đó. Giận bố luôn, đói, nhìn đói đi ngủ.
Dạ.
Hồi xưa vui lắm mấy đứa hồi nhỏ, trời ơi, buồn ngủ ngoài hiên vậy đó. Có mấy cái xếp đó, ba mình phải ẩm từng đứa lên trên lầu, tại vì đông lắm, nhà nhỏ mà, có gác ẩm lên. Đặt lên rồi kêu trò chị dân mùng lên để mình mấy đứa ngủ đó. Mê chơi quá, chơi hồi ngồi ngoài trước mát tí ngủ luôn.
Dạ.
Dạ vâng.
Rồi cảm ơn chị hồi... Nhung. Dạ vâng.
Dạ cảm ơn chị Nhung.
Chúc chị một ngày Father Day thật vui nha chị.
Dạ cảm ơn chị.
Cô cũng vậy, con giảng viên cũng vậy.
Dạ, dạ cảm ơn chị Nhung đã gọi và tham gia chương trình. Nhã Quỳnh xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.